Nguyên tắc lượng giá đúng trong y khoa mục tiêu. Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng, một là phân tích được các tiêu chí cốt lõi của một hệ thống lượng giá tốt, bao gồm tính giá trị, độ tin cậy, tính khả thi và tính chân thực. Hai là áp dụng được các tiêu chí trên để phân tích, đánh giá một phương pháp hoặc công cụ lượng giá cụ thể. Ba là nhận thức được trách nhiệm và các phẩm chất cần có của một người thực hiện lượng giá trong dạy học lâm sàng. Và bốn là giải thích được sự khác biệt giữa lượng giá dựa trên tiêu chí và lượng giá dựa trên quy chuẩn. Tổng quan, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các phương pháp và công cụ để lượng giá. Tuy nhiên, việc có trong tay một công cụ tốt là chưa đủ. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng công cụ đó được sử dụng một cách đúng đắn và kết quả nó mang lại thực sự có ý nghĩa. Lượng giá là một hoạt động có ảnh hưởng sâu sắc, có thể tác động đến sự tự tin, động lực và cả con đường sự nghiệp của người học. Vì vậy, trách nhiệm của người giảng dạy là phải thực hiện nó một cách công bằng, có nguyên tắc và mang tính xây dựng. Bài giảng này sẽ tập trung vào phần hồn của việc lượng giá, các nguyên tắc vàng để đảm bảo mọi hoạt động đánh giá của bạn không chỉ là một bài kiểm tra, mà là một phép đo lường năng lực chính xác, đáng tin cậy và có giá trị. Các tiêu chí của một lượng giá tốt để một kỳ lượng giá thực sự có chất lượng, nó cần đáp ứng được các tiêu chí cốt lõi sau đây. Hãy tưởng tượng bạn đang xây một ngôi nhà, đây chính là nền móng và các cột trụ. A. Tính giá trị, validity, lượng giá có đo đúng cái cần đo không? Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Một phương pháp lượng giá có giá trị là khi nó đo lường được chính xác năng lực mà nó được thiết kế để đo. Ví dụ một phương pháp có giá trị, bạn muốn đánh giá kỹ năng giao tiếp và tư vấn của sinh viên. Bạn sử dụng một trạm OSCE với bệnh nhân đóng thế. Đây là một phương pháp có giá trị cao vì nó trực tiếp đo lường khả năng giao tiếp trong một bối cảnh mô phỏng. Ví dụ 2, một phương pháp không có giá trị, bạn muốn đánh giá kỹ năng giao tiếp và tư vấn, nhưng bạn lại dùng một bài thi trắc nghiệm lý thuyết về các bước giao tiếp. Phương pháp này không có giá trị để đánh giá năng lực thực hành, nó chỉ đo được kiến thức của sinh viên về giao tiếp mà thôi. Câu hỏi tự vấn là, phương pháp này có thực sự cho tôi biết liệu người học có thể làm được việc đó trong thực tế hay không? B. Độ tin cậy, reliability, kết quả có nhất quán không? Độ tin cậy liên quan đến sự ổn định và nhất quán của kết quả lượng giá. Một kỳ lượng giá đáng tin cậy sẽ cho kết quả tương tự nếu được lặp lại trong điều kiện tương đương. Ví dụ một về độ tin cậy giữa người chấm, hai giảng viên khác nhau cùng quan sát một học viên thực hiện kỹ năng đặt thông tiểu và cùng sử dụng một bảng kiểm chi tiết. Nếu điểm số họ cho là gần như nhau, thì công cụ và quy trình lượng giá đó có độ tin cậy cao. Nếu điểm số chênh lệch quá lớn, có thể bảng kiểm chưa đủ rõ ràng hoặc hai giảng viên hiểu tiêu chí khác nhau. Ví dụ 2 về độ tin cậy qua thời gian, nếu một học viên thực hiện một bài thi lý thuyết hôm nay và làm lại bài thi tương đương vào tuần sau mà không học thêm gì, kết quả có tương đồng không? Để tăng độ tin cậy, chúng ta cần sử dụng các công cụ lượng giá có tiêu chí rõ ràng và huấn luyện những người chấm thi để đảm bảo họ có cùng một cách hiểu về các tiêu chí. C. Tính chân thực, authenticity hay fidelity, lượng giá có giống với thực tế không? Tính chân thực đề cập đến mức độ mà một nhiệm vụ lượng giá mô phỏng được bối cảnh, sự phức tạp và áp lực của môi trường làm việc thực tế. Lượng giá càng chân thực, khả năng dự đoán năng lực hành nghề trong thực tế càng cao. Ví dụ một về tính chân thực thấp, trả lời câu hỏi trắc nghiệm về phác đồ cấp cứu ngừng tuần hoàn. Ví dụ 2 về tính chân thực cao, tham gia vào một tình huống mô phỏng xử trí một ca ngừng tuần hoàn trên mô hình công nghệ cao, với đầy đủ đội nhóm, tiếng máy monitor và áp lực thời gian. Câu hỏi tự vấn là, nhiệm vụ này có phản ánh những gì người học sẽ thực sự phải đối mặt tại bệnh viện không? D. Tính khả thi, feasibility, có thực hiện được trong điều kiện thực tế không? Một phương pháp lượng giá dù hoàn hảo đến đâu nhưng nếu quá tốn kém, mất quá nhiều thời gian hoặc đòi hỏi nguồn lực không có sẵn thì cũng sẽ không thể thực hiện được. Ví dụ, một kỳ thi OSCE với 20 trạm cho 100 sinh viên là một phương pháp rất tốt về mặt giá trị và độ tin cậy, nhưng nó đòi hỏi sự chuẩn bị cực kỳ công phu, tốn kém và cần rất nhiều giảng viên tham gia. Ngược lại, một bài thi trắc nghiệm trực tuyến thì rất khả thi để triển khai cho số lượng lớn. Thách thức của người làm giáo dục là phải tìm ra sự cân bằng hợp lý giữa các tiêu chí trên. Chúng ta luôn muốn một phương pháp có giá trị, tin cậy và chân thực nhất, nhưng cũng phải nằm trong giới hạn cho phép của nguồn lực. phiên giải kết quả dựa trên tiêu chí hay quy chuẩn. Khi có kết quả, chúng ta so sánh nó với cái gì? Lượng giá dựa trên quy chuẩn hay norm reference là so sánh năng lực của một người học với những người học khác trong cùng một nhóm, tức là xếp hạng. Ví dụ, bạn nằm trong top 10% của lớp. Cách này thường dùng trong các kỳ thi tuyển chọn cạnh tranh. Lượng giá dựa trên tiêu chí hay criterion reference là so sánh năng lực của một người học với một bộ tiêu chuẩn đã được xác định trước, không quan tâm đến người khác làm tốt hay kém như thế nào. Ví dụ, bạn đã thực hiện đúng 8 trên 10 bước trong bảng kiểm, như vậy bạn đã đạt yêu cầu về kỹ năng này. Trong đào tạo y khoa, chúng ta phải ưu tiên lượng giá dựa trên tiêu chí. Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo tất cả người học đều đạt được một chuẩn năng lực tối thiểu để hành nghề an toàn, chứ không phải là xem ai giỏi hơn ai. Trách nhiệm và phẩm chất của người lượng giá là một hành động đầy quyền lực. Vì vậy, người thực hiện lượng giá cần có những phẩm chất sau. Thứ nhất, là công bằng và khách quan, đối xử với mọi người học như nhau, đánh giá dựa trên bằng chứng quan sát được, chứ không phải định kiến cá nhân. Thứ hai, là mang tính xây dựng, không phán xét, nhớ rằng mục đích của bạn là để giúp người học nhận ra khả năng của mình, chứ không phải để đánh trượt. Thứ ba, là tạo môi trường an toàn, giảm bớt sự căng thẳng không cần thiết cho người học. Cách bạn bắt đầu, cách bạn đưa ra chỉ dẫn đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý và phần thể hiện của họ. Thứ tư, là đáng tin cậy, có kiến thức chuyên môn vững vàng về nội dung đang lượng giá. Và cuối cùng, là sự thấu cảm, hiểu được những áp lực và lo lắng mà người học đang phải đối mặt. Những điều cần nhớ một là, một lượng giá đúng không chỉ đo lường kiến thức, mà phải có giá trị, đáng tin cậy, chân thực và khả thi. Hai là, trong đào tạo lâm sàng, hãy luôn hướng tới các phương pháp lượng giá có tính chân thực cao, ở bậc 3 và 4 của tháp Miller. Ba là, hãy sử dụng lượng giá dựa trên tiêu chí để đảm bảo tất cả người học đều đạt chuẩn năng lực an toàn. Và bốn là, vai trò của người lượng giá không phải là một vị quan tòa, mà là một người hướng dẫn có trách nhiệm, giúp người học nhìn nhận đúng năng lực của bản thân để tiếp tục phát triển.